Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài. Chào quý vị và các bạn. Trong chương mục Tiếp chuyện bạn nghe đài hôm nay, chúng tôi giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung còn lại của Nghị định số 93 ngày 25 tháng 12 năm 2023 của Chính phủ quy định về xét tặng danh hiệu nghệ nhân nhân dân, nghệ nhân ưu tú trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Trước hết, chúng tôi trả lời đơn thư của ông Nguyễn Trần Quốc Bảo ở thị xã An Nhân và bà Hà Thị Thanh Tuyền ở huyện Phù Mỹ. Bây giờ là nội dung chi tiết. Ông Nguyễn Trần Quốc Bảo ở thị xã An Nhân hỏi, theo quy định mới, trường hợp nào sẽ bị tạm dừng việc hưởng lương hưu? Vấn đề ông hỏi chúng tôi xin trả lời như sau. Điều 75 Luật Bảo hiểm xã hội 2024 có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2025 quy định tạm dừng việc hưởng lương hưu trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng đối với người đang hưởng khi thuộc một trong các trường hợp sau đây. Xuất cảnh trái phép, bị tòa án tuyên bố mất tích, khi không xác minh được thông tin người thụ hưởng theo quy định tại điểm C khoản 2, điều 11 của luật này. Chấm dứt việc hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng đối với người đang hưởng khi thuộc một trong các trường hợp sau đây. Chết hoặc bị tòa án tuyên bố là đã chết. Từ chối hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng bằng văn bản. Kết luận của cơ quan có thẩm quyền về hưởng bảo hiểm xã hội không đúng quy định của pháp luật. Lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng của đối tượng quy định tại khoản 1 và điểm A khoản 2 điều này được tiếp tục chi trả bao gồm cả tiền lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng của thời gian chưa nhận khi thuộc một trong các trường hợp sau đây. Người xuất cảnh trái phép trở về, có quyết định của tòa án hủy bỏ quyết định tuyên bố mất tích hoặc quyết định tuyên bố là đã chết. Đối tượng quy định tại điểm C khoản 1 điều này đã xác minh được thông tin theo quy định tại điểm C khoản 2 điều 11 của luật này. Lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng của đối tượng quy định tại điểm B khoản 2 điều này được tiếp tục chi trả kể từ thời điểm cơ quan bảo hiểm xã hội nhận văn bản đề nghị được hưởng lại lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng và không bao gồm tiền lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng của thời gian chưa nhận do từ chối nhận. Người hưởng lương hưu hoặc trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng có thời gian chưa nhận lương hưu trợ cấp trước khi chết thì thân nhân của người đó được nhận lương hưu trợ cấp của những tháng chưa nhận. Người bị tạm dừng hưởng lương hưu hoặc trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng khi có quyết định của tòa án tuyên bố mất tích, sau đó có quyết định của tòa án tuyên bố là đã chết thì thân nhân của người đó không được nhận lương hưu trợ cấp trong thời gian tạm dừng hưởng. Các trường hợp tạm dừng chấm dứt hưởng tiếp lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng khác theo quy định của Chính phủ. Bà Hà Thị Thanh Tuyền ở huyện Phù Mỹ hỏi, quyền lợi của người tiêu dùng theo quy định mới bao gồm những gì? Vấn đề bà hỏi chúng tôi xin trả lời như sau. Điều 4 Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 2023 có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2024, quy định về quyền của người tiêu dùng cụ thể. Được bảo đảm an toàn tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, uy tín, tài sản, bảo vệ thông tin, quyền, lợi ích hợp pháp khác khi tham gia giao dịch sử dụng sản phẩm hàng hóa, dịch vụ do tổ chức cá nhân kinh doanh cung cấp. Được cung cấp hóa đơn chứng từ tài liệu liên quan đến giao dịch, thông tin kịp thời, chính xác, đầy đủ về sản phẩm hàng hóa, dịch vụ, nội dung giao dịch, nguồn gốc, xuất xứ sản phẩm hàng hóa, dịch vụ và về tổ chức cá nhân kinh doanh. Lựa chọn sản phẩm hàng hóa, dịch vụ, tổ chức cá nhân kinh doanh theo nhu cầu điều kiện thực tế của mình, quyết định tham gia hoặc không tham gia giao dịch, thỏa thuận các nội dung giao dịch với tổ chức cá nhân kinh doanh, được cung cấp sản phẩm hàng hóa, dịch vụ đúng với nội dung đã giao kết. Góp ý với tổ chức cá nhân kinh doanh về giá, chất lượng sản phẩm hàng hóa, dịch vụ, phong cách phục vụ, phương thức giao dịch và nội dung liên quan đến giao dịch giữa người tiêu dùng và tổ chức cá nhân kinh doanh. Yêu cầu tổ chức cá nhân kinh doanh bồi thường thiệt hại khi sản phẩm hàng hóa có khuyết tật, sản phẩm hàng hóa dịch vụ không phù hợp tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, không bảo đảm an toàn, đo lường, số lượng, khối lượng, chất lượng, công dụng, giá, nội dung khác theo quy định của pháp luật hoặc không đúng với đăng ký, thông báo, công bố, niêm yết, quảng cáo, giới thiệu, giao kết, cam kết của tổ chức cá nhân kinh doanh. Tham gia xây dựng chính sách pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, khiếu nại tố cáo khởi kiện hoặc đề nghị tổ chức xã hội khởi kiện để bảo vệ quyền lợi của mình theo quy định của luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan. Được tư vấn hỗ trợ hướng dẫn về kiến thức và kỹ năng tiêu dùng sản phẩm hàng hóa dịch vụ, được tạo điều kiện lựa chọn môi trường tiêu dùng lành mạnh và bền vững, được bảo vệ khi sử dụng dịch vụ công theo quy định của luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan, quyền khác theo quy định của pháp luật.
Thưa quý vị và các bạn, phần tìm hiểu pháp luật chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung còn lại của Nghị định số 93 ngày 25 tháng 12 năm 2023 của Chính phủ quy định về xét tặng danh hiệu nghệ nhân nhân dân, nghệ nhân ưu tú trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Điều 15, trình tự thủ tục xét tặng danh hiệu nghệ nhân nhân dân, nghệ nhân ưu tú trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể tại Hội đồng chuyên ngành cấp bộ. Công khai danh sách cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu nghệ nhân nhân dân, nghệ nhân ưu tú trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể trên cổng thông tin điện tử Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong thời gian 15 ngày kể từ ngày kết thúc thời hạn nhận hồ sơ của Hội đồng cấp tỉnh để lấy ý kiến của nhân dân. Tiếp nhận xử lý các kiến nghị của nhân dân trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày kết thúc thời hạn công khai danh sách cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu nghệ nhân nhân dân, nghệ nhân ưu tú trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể trên cổng thông tin điện tử Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Xem xét đánh giá từng hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu nghệ nhân nhân dân hoặc nghệ nhân ưu tú trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể theo quy định tại Điều 7 hoặc Điều 8 Nghị định này trong thời gian 15 ngày kể từ ngày cơ quan thường trực hội đồng báo cáo xin ý kiến các thành viên hội đồng về hồ sơ. Trong thời gian 20 ngày kể từ ngày kết thúc cuộc họp của hội đồng, cơ quan thường trực có trách nhiệm thông báo bằng văn bản về kết quả xét tặng danh hiệu nghệ nhân nhân dân, nghệ nhân ưu tú của hội đồng chuyên ngành cấp bộ đến hội đồng cấp tỉnh. Trong thời gian 5 ngày kể từ ngày hội đồng cấp tỉnh nhận được văn bản thông báo kết quả của hội đồng chuyên ngành cấp bộ, cơ quan thường trực hội đồng cấp tỉnh có trách nhiệm thông báo bằng văn bản đến các cá nhân có hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu nghệ nhân nhân dân hoặc nghệ nhân ưu tú trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tiếp nhận xử lý các kiến nghị trong thời gian 20 ngày kể từ ngày thông báo kết quả xét tặng của hội đồng. Trong thời gian 30 ngày kể từ ngày kết thúc thời hạn tiếp nhận xử lý các kiến nghị, hoàn thiện hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu nghệ nhân nhân dân hoặc nghệ nhân ưu tú trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể, đạt từ 80% phiếu đồng ý của tổng số thành viên hội đồng có mặt tại cuộc họp, gửi cơ quan thường trực hội đồng cấp nhà nước, hồ sơ một bộ bao gồm văn bản quy định tại các điểm A, B, C, D, D, E và G khoảng 7 điều 14 nghị định này. Quyết định thành lập hội đồng chuyên ngành cấp bộ, thời gian tổ chức hoạt động xét tặng danh hiệu nghệ nhân nhân dân, nghệ nhân ưu tú trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể tại hội đồng chuyên ngành cấp bộ không quá 120 ngày. Điều 16, trình tự thủ tục xét tặng danh hiệu nghệ nhân nhân dân, nghệ nhân ưu tú trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể tại hội đồng cấp nhà nước. Công khai danh sách cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu nghệ nhân nhân dân, nghệ nhân ưu tú trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể trên cổng thông tin điện tử Chính phủ và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong thời gian 15 ngày kể từ ngày kết thúc thời hạn nhận hồ sơ của Hội đồng chuyên ngành cấp bộ để lấy ý kiến của nhân dân. Tiếp nhận xử lý các kiến nghị của nhân dân trong thời gian 15 ngày kể từ ngày kết thúc thời hạn công khai danh sách cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu nghệ nhân nhân dân, nghệ nhân ưu tú trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể trên cổng thông tin điện tử Chính phủ và cổng thông tin điện tử Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Xem xét đánh giá từng hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu nghệ nhân nhân dân hoặc nghệ nhân ưu tú trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể theo quy định tại Điều 7 hoặc Điều 8 Nghị định này trong thời gian 15 ngày kể từ ngày cơ quan thường trực hội đồng báo cáo xin ý kiến các thành viên hội đồng về hồ sơ. Trong thời gian 20 ngày kể từ ngày kết thúc cuộc họp của hội đồng, cơ quan thường trực có trách nhiệm thông báo bằng văn bản về kết quả xét tặng danh hiệu nghệ nhân nhân dân, nghệ nhân ưu tú trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể của hội đồng cấp nhà nước đến hội đồng cấp tỉnh. Trong thời gian 5 ngày kể từ ngày hội đồng cấp tỉnh nhận được văn bản thông báo kết quả của hội đồng cấp nhà nước, cơ quan thường trực hội đồng cấp tỉnh có trách nhiệm thông báo bằng văn bản đến các cá nhân có hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu nghệ nhân nhân dân hoặc nghệ nhân ưu tú trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tiếp nhận xử lý các kiến nghị trong thời gian 20 ngày kể từ ngày thông báo kết quả xét tặng của hội đồng. Trong thời gian 30 ngày kể từ ngày kết thúc thời hạn tiếp nhận xử lý các kiến nghị, hoàn thiện hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu, nghệ nhân nhân dân hoặc nghệ nhân ưu tú trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể đạt từ 80% phiếu đồng ý của tổng số thành viên hội đồng có mặt tại cuộc họp, gửi Bộ Nội vụ, Ban thi đua khen thưởng Trung ương để tổng hợp trình Thủ tướng Chính phủ. Hồ sơ một bộ bao gồm văn bản quy định tại các điểm A, B, C, D, D và E khoảng 7 điều 14 nghị định này, quyết định thành lập hội đồng cấp nhà nước, thời gian tổ chức hoạt động xét tặng danh hiệu nghệ nhân nhân dân, nghệ nhân ưu tú trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể tại hội đồng cấp nhà nước không quá 120 ngày. Chương 5 điều khoản thi hành, điều 17 hiệu lực thi hành. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 2 năm 2024. Nghị định số 62 ngày 25 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định về xét tặng danh hiệu nghệ nhân nhân dân, nghệ nhân ưu tú trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể hết hiệu lực thi hành kể từ ngày nghị định này có hiệu lực thi hành. Điều 18. Trách nhiệm thi hành. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện nghị định này. Các bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các cơ quan tổ chức cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị định này. Quý vị và các bạn vừa theo dõi nội dung cuối cùng của Nghị định 93/2023 của Chính phủ. Tại đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục tiếp chuyện bạn nghe đài. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
Thông tin quảng cáo.
Ôi giời ơi, ông vẫn hút thuốc đấy à? Ừ, tưởng thì, bỏ chứ cơ mà.
Thì vẫn đang định bỏ nhưng mà khó quá.
Thôi, này, ông bỏ đi là vừa. Mà ông không bỏ cũng không được đâu chứ. Tôi vừa mới đi tập huấn về phòng chống tác hại của thuốc lá về. Ông có biết không, hút thuốc lá tại các khu vực trong nhà, ở nơi làm việc là vi phạm pháp luật đấy.
Cái gì? Vi phạm pháp luật á?
Ừ.
Ông đùa đấy à? Hút thuốc là quyền của tôi cơ mà.
Thế ai bảo với ông thế? Quyền của ông nhưng mà nó ảnh hưởng đến người khác thì cũng không được hút.
Thế ông vừa mới nói là khu vực trong nhà là thế nào?
Trong nhà tức là theo luật phòng chống tác hại thuốc lá ấy, là khu vực chỉ cần có một mái che và một bức tường chắn hoặc vách ngăn xung quanh.
Ừ.
Có nghĩa là ngay cả cầu thang hành lang cũng không được hút.
Thế à? Thế gay nhỉ? Thế tôi hút chỗ khác vậy?
Tôi đã bảo là ông bỏ đi. Bây giờ nhiều chỗ khác người ta cũng cấm lắm. Ví dụ như là tại cơ sở y tế, cơ sở giáo dục, cơ sở chăm sóc, nuôi dưỡng, vui chơi, giải trí dành riêng cho trẻ em là cấm hết.
Thôi, đừng kể nữa, tôi sẽ cố bỏ là được chứ gì.
Còn bây giờ là chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.